Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Tâm, xin chào chị Rally.
Vâng, xin chào tất cả mọi người, một lần nữa rất vui khi được đồng hành cùng với Sanh Lê và chị Rally trong chương trình Thầm Thì ngày hôm nay.
Xin chào tất cả các quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Bác sĩ Tâm và chị Rally này, trong một cuộc yêu thì đôi khi nam giới người ta muốn quan hệ và kích thích nàng để khơi gợi cái ham muốn, nhưng mà nhiều nam giới người ta chia sẻ là không rõ là liệu cô ấy có muốn tiếp tục để lâm trận hay không, hay là không biết là nữ giới có những cái tín hiệu nào để có thể nhận biết được là nàng đang thích chuyện ấy hay là đang thèm chuyện ấy. Vậy thì thực tế thì không biết là có cái cách nào để biết được các chị em nhà mình người ta đang muốn, có muốn chuyện ấy hay không, những cái dấu hiệu nào để nhận biết được các chị em nhà mình đang thèm chuyện ấy, thì đấy không là lý do mà hôm nay Sương Lê muốn mời bác sĩ Tâm với cả chị Lily đến để có thể gỡ rối cho quý thính giả của Thầm Thì ạ. Một lần nữa thì Danh cũng muốn nhắc lại lịch phát sóng của Thầm Thì 8 giờ tới thứ 6 hàng tuần quý vị nhé. Đầu tiên thì chắc Danh phải nhờ bác sĩ Tâm nói qua một tí trong y học tình dục thì không biết là mình định nghĩa thế nào về kiểu ham muốn này.
Ham muốn tình dục thì mình hiểu một cách đơn giản thôi, thì nó chỉ đơn giản là nói về cái mức độ ham muốn hoặc là cái số lần, cái suy nghĩ về tình dục của một người thôi thúc một họ họ đến với hoạt động tình dục thôi, đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Và ham muốn tình dục của một người thì nếu chúng ta hiểu rõ hơn, hiểu kỹ hơn thì nó sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về sinh lý cơ thể của mỗi người này, rồi có tâm lý, cái vấn đề về tâm lý xã hội chẳng hạn vậy. Về mặt sinh học thì vấn đề về ham muốn tình dục của một người nó có thể rằng là nó bị chi phối bởi cái nội tiết tố, ví dụ như là testosterone ở nam hoặc là estrogen, mà bản chất là testosterone và estrogen đều có cả nam và nữ và nó chi phối cái ham muốn tình dục của họ. Và những cái yếu tố khác ví dụ như là những cái dẫn truyền thần kinh trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng, ví dụ là dopamine, serotonin vân vân. Rồi những cái vấn đề về tâm lý xã hội ví dụ như là yếu tố về công việc, các mối quan hệ trong gia đình cũng như là các vấn đề về tính cách của mỗi người, quan điểm của mỗi người về về tình dục, hoặc là các cái căng thẳng stress trong cuộc sống của mỗi người cũng sẽ ảnh hưởng đến cái ham muốn tình dục của mỗi người. Cái điều thú vị là chúng ta sẽ thấy rằng là có những người họ có ham muốn tình dục nhưng mà họ không có cơ hội để họ có cái thực hiện cái ước vọng đó. Còn có những người nhiều khi họ tham gia vào những cái hoạt động tình dục rồi nhưng mà nhiều khi là bản thân họ không có cái ham muốn, không có sự thích thú. Cho nên thành ra cái việc mà chúng ta có ham muốn và chúng ta lựa chọn cái thời điểm, hoàn cảnh và chúng ta nhận biết được đối phương có hay không thì nó là một chuyện cũng không hề đơn giản một tí nào cả. Mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cái ham muốn tình dục nó là một cái gì đó nó rất là quan trọng trong mối quan hệ, nó tạo dựng lên cái sự thân mật ở giữa người nam và người nữ. Cho nên thành ra nếu chúng ta thiếu hoặc là mất đi cái ham muốn thì có thể nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái mối quan hệ. Vì vậy cho nên thành ra là cái chủ đề ngày hôm nay cũng là một chủ đề rất là thú vị, đó là chúng ta nhận biết thử soi là đối phương, đặc biệt là ở nữ giới, cái dấu hiệu nào mà của ham muốn cái chuyện ấy và chúng ta đáp trả lại, đáp ứng lại một cách phù hợp, thì nó là một trong những, mình nghĩ nó là một trong những kỹ năng mềm mà anh nào cũng nên biết, học hỏi và rút kinh nghiệm dần theo thời gian.
Dạ vâng. Chị Rally nghe định nghĩa mà bác sĩ Tâm vừa nêu ấy thì đặt mình vào một chút như bản thân chị Rally hay là các chị em từng chia sẻ với chị Rally, thì khi mà chị em nhà mình muốn ấy, mình thèm chuyện ấy thì thường có thể dễ thổ lộ với các anh không chị?
Với nhà chị thì dễ lắm, hoặc là những cái nhà nào mà giống như nhà chị có thể nói được, có thể trao đổi được ấy, thì là nó sẽ đơn giản, vì bởi vì muốn gì là chị sẽ nói luôn rồi. Còn với các chị em thì đáng tiếc là vẫn còn khá nhiều rào cản trong việc thổ lộ tâm sự của bản thân. Có người thì là ngại chồng đánh giá, sợ là chồng thấy mình rất thèm chuyện đấy, kiểu thấy mình người không ra gì ấy. Có người sợ là mình đòi hỏi quá đà, có người thì do được dạy dỗ từ nhỏ rằng là phụ nữ cần phải có giá, không được tỏ ra đam mê chuyện đấy thì mới là chính chuyên, thì đàn ông mới tôn trọng. Có người thì từng thổ lộ nhưng mà bị sai thời điểm, kiểu như là khi mà người ta đang mệt này, hoặc là người ta đang bận việc, người ta đang chạy deadline này, hay là người ta đang có việc cần suy nghĩ ấy, nhưng mà người ta lại không giải thích cụ thể, người ta chỉ xua xua thôi, thế là bị tự ái, bị tủi thân, từ sau đấy là sẽ không đi chủ động nữa. Rồi thì có người muốn nhưng mà lại là muốn theo kiểu chồng phải tự hiểu, tự biết, tự đoán ý, tức là muốn chồng là người phải chủ động làm việc đấy với mình, chứ còn không, mình không phải là người sẽ thể hiện ra, người ta gọi là làm giá làm cao ấy. Thực sự thì với cái trường hợp này thì chính chị còn thấy mệt não chứ đừng nói là đàn ông.
Nhưng mà mình đã phân tích ở trên đó cũng như là những cái gì mà chị đây vừa chia sẻ thì thật sự là mình cũng cũng phải khẳng định một điều rằng là cái việc mà mình xác định chính xác đối phương có muốn hay không muốn, rồi mức độ đến đâu, dấu hiệu nào, thì nó giống như kỹ năng mềm vậy đó. Thì mình thấy rằng là cái kỹ năng mềm thì không phải là ai cũng thành thạo, anh nào mà không thành thạo cái chuyện đó đó thì có thể anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cũng như nhiều cái sự cố hơn khi mà mình tiếp cận với lại tình dục với bạn tình của mình. Còn bởi cũng chính vì nó là một kỹ năng mềm cho nên thành ra là thật ra chúng ta có thể rèn luyện được, chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm dần theo thời gian. đặc biệt là trong các mối quan hệ mà chung thủy mà một vợ một chồng á, thì chúng ta thật sự rất là có lợi thế, tại vì chúng ta có nhiều thời gian hơn để chúng ta quan sát, làm quen với các thói quen tình dục của đối phương, cũng như là học hỏi dần để cải thiện dần theo thời gian. Và ý bác sĩ nói rằng là chúng ta đừng có xem nó giống như một cái khoảnh khắc, tức là phải phải giống như là một chỉ là trong một khoảng thời gian, một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta nhận thấy được đối phương, mà nó phải giống như là dần dần nó phải trở thành giống như một cái thói quen của mình, và nó giống như một cái hành trình cùng với nhau để mà trải nghiệm và đi đến sự đồng điệu gì đó. Cho nên thành ra là nói khổ cũng không phải là quá khổ, mà nói sướng thì cũng không phải là quá sướng, mà chúng ta phải phải biết, phải nắm bắt và phải chịu khó học hỏi.
Thế thông thường thì nam giới, về phía nam giới, những cái dấu hiệu nào ở bên nữ giới thì mình có thể gọi là có thể đoán được nửa kia của mình, những cái vùng nhạy cảm hay là những cái vùng nào đấy để chắc chắn là khi mà sờ hay là khi mà gọi là động chạm hay là như thế nào vào thì gọi là kích thích được các chị em ấy.
Tức là về ví dụ góc độ mình là bác sĩ, mình cũng là một cái người nam, vậy thì mình sẽ có những cái giống như những cái kinh nghiệm cá nhân, cũng giống như là những cái nhận định nào về cái biểu hiện của người nữ để biết rằng là liệu họ có ham muốn hay là không có ham muốn, và liệu họ có thích thú để tiếp tục và đi đến cái chuyện ấy hay không. Đầu tiên á, chúng ta phải thừa nhận rằng là đa số ở các cặp đôi, dĩ nhiên là chúng ta không đánh đồng tất cả, nhưng mà đa số nam giới thường sẽ là cái người khởi đầu hơn, cái người sẽ người chủ động hơn một chút xíu. Vẫn không phải là đánh đồng tất cả, bởi vì vẫn có những người nữ họ rất là chủ động trong cái hoạt động tình dục. Tuy nhiên thì dường như có vẻ là nam giới thường sẽ là cái người chủ động hơn để mà thể hiện cái nhu cầu. Nhưng mà thì mình đánh từ cái chỗ đó trước đi, thì chúng ta hay thấy rằng là người nam có thể khiến cho nàng từ không hứng thú, hoặc là chúng ta chưa nghĩ đến. Nhiều khi mới tắm rửa rồi xong đi làm về, tắm rửa rồi xong nằm trên giường, hai người cũng bấm điện thoại hay gì đó, và cũng chưa nghĩ gì đến là mình sẽ có sinh hoạt tình dục cả. Nhưng mà khi người nam họ phát kiến một cái suy nghĩ là họ muốn, thì khi đó họ có thể khiến cho cái người nữ từ một cái lúc mà họ chưa hứng thú hoặc là chưa có ý nghĩ đến nó, có thể trở nên đó là có ý nghĩ đến và thuận buồm xuôi gió. Như vậy thì bằng một số kích thích ban đầu cũng như những cái quan sát phản ứng của nàng, thì mình sẽ biết rằng là liệu nàng có thích hay không và có muốn tiếp tục hay không. Đối với mình thì thường á, mình dù là ví dụ như là đứng hoặc là nằm đi chăng, nằm giường đi chăng nữa, thì mình sẽ thường sẽ khởi đầu bằng một cái ôm từ phía sau. Mình rất là thích cái việc là ôm vợ mình hoặc ôm người yêu của mình từ phía sau, và mình có thể là hôn nhẹ nhàng vào má, vào tóc, vào tai, thậm chí vào gáy. Thì những cái hôn cũng như là cái hơi thở của mình á, thì nó sẽ là những cái kích thích ban đầu, mình cái gợi ý ban đầu cho nàng biết rằng là muốn lại ha. Như vậy thì khi đó thì nàng, nếu mà nàng không có một cái phản kháng gì đó đặc biệt, ví dụ như đẩy mình ra hoặc là thể hiện sự khó chịu vân vân, thì đó cũng là một tín hiệu bật đèn xanh rồi, chứ không phải là cô phải nói cho mình biết rằng là họ thích ha. Nhiều khi mình làm như vậy, họ không có một cái phản kháng gì đặc biệt thôi, thì nó cũng đã là bật đèn xanh với mình, và tại thời điểm đó là mình có thể tiếp tục. Và thậm chí nếu như nàng mà có những cái phản ứng nó đặc biệt hơn, nó mãnh liệt hơn, thì nhiều khi là nàng sẽ nhanh chóng quay lại với mình thôi, có thể ôm mình đáp trả hoặc là hôn mình đáp trả một cái hôn nồng liệt hơn, và sau đó sẽ là tiếp tục. Ở tình huống này, nếu mà trên cái hình thể của nàng mà có một số cái đặc điểm về hình thể cũng giúp mình có thể nhận thấy là nàng đang thích thú. Ví dụ như mình thì mình thấy rằng là thường mông sẽ có xu hướng hơi cong ha, ngực thì hơi ưỡn ra phía trước một chút xíu, tức là thể hiện cái sự thích thú trên 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 hình thể đó. Và thường là họ sẽ tựa sát vào đối phương, có nghĩa là dù là đối diện hay là trước sau đi chăng nữa, thì vẫn là có xu hướng là sẽ tựa sát vào đối phương. Và trong cái hình thể như vậy thì có thể là đó là một cái biểu hiện cho thấy là nàng cũng thích thú và hàng nàng muốn tiếp tục. Và thường thì sau khi cái hành động đó sẽ là những cái hành động vê vãn lẫn nhau vân vân ha. Hoặc là trong tình huống này, nếu mà nàng cũng có thể phát ra một số cái âm thanh kêu gọi, mình nghĩ rằng là ví dụ như mình hôn sau gáy vân vân, nhiều khi nó nàng cũng thể vô tình thôi, kiểu như là không phải vô tình mà kiểu như là một cách vô ý sẽ phát ra một số cái âm thanh gợi cảm, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà cho thấy rằng là người nam họ đã đi đúng và làm đúng, và nàng cũng đang rất là thích thú với chuyện đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể dựa vào một số cái đặc điểm, một số cái quan sát sớm hơn. Ví dụ như mình thấy rằng là bỗng nhiên một ngày nọ họ nàng ăn mặc gợi cảm hơn trước mặt mình, và đặc biệt là trong một cái không gian riêng tư mà của ăn mặc gợi cảm hơn so với bình thường, là mình biết là ngày đó có ý rồi đó. Cái thứ hai là ví dụ như là nàng liên tục có những cái hành động thân mật với mình. Mình hay đối với cái nghĩa rằng một số bạn bạn cứ kiểu như nhõng nhẽo, và là cứ kiểu như cứ bám lấy người nam, bám lấy người chồng của mình, cứ đu đu ôm ấp này nọ các thứ, thì coi chừng là cái ngày hôm đó là ngày cổ đang rất là muốn ha. Hoặc là ví dụ như là mình thấy rằng cái trong cái câu chuyện mà nói chuyện ngày hôm đó, bỗng nhiên cái chủ đề nó xoay quanh cái vấn đề về tình dục nhiều hơn ha. Hoặc là đơn giản một số cái, ví dụ như là cổ rủ mình về xem phim hoặc là làm cái gì đó trong một không gian riêng tư tại nhà vân vân. Hoặc là nếu mà rõ ràng hơn thì nhiều khi cổ sẽ trực tiếp có những cái vê vãn trên cơ thể của bạn, có những cái đụng chạm và những điểm nhạy cảm trên cơ thể của các bạn đấy. thì nó cũng là một trong những cái dấu hiệu gợi ý là nàng đang muốn. Ở đây thì bác sĩ cũng có bổ sung thêm một cái chỗ nữa rằng nếu như các anh là một cái người nhạy cảm và tinh tế thì các anh cũng hoàn toàn có thể ghi nhớ và lưu tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt của các nàng, và có thể dễ dàng đoán biết được cái khoảng thời gian nào là khoảng thời gian mà cổ sẽ có cái ham muốn dựa trên một số kiến thức cơ bản về cái chu kỳ kinh nguyệt thôi. Ví dụ như người ta nói rằng là thường á, bởi vì cái những sự thay đổi về nội tiết cũng như là cái đặc điểm về 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 sinh tồn thôi, có nghĩa là về sinh sản thôi, có nghĩa rằng là ở cái thời điểm mà chuẩn bị rụng trứng là cái lúc mà người phụ nữ họ có cái ham muốn nhất, bởi vì nó giống như cũng thuận lợi tại vì chuẩn bị rụng trứng là cái thời điểm tốt nhất để có thể rằng là quan hệ để sinh con. Và giống như cái bản năng của cái chúng ta thiết kế ra là vào thời điểm đó cũng là cái lúc mà người nữ họ thường sẽ có cái ham muốn nhiều nhất, để thuận lợi cho cái hoạt động tình dục có thể diễn ra và phục vụ cho cái mục đích sinh sản vân vân. Đó là cái thời điểm mà nhiều nhất. Dĩ nhiên ngoại trừ cái thời điểm đó ra thì nó cũng còn có là cái giai đoạn sau rụng trứng, cho đến là ở đoạn cuối của chu kỳ, đầu chu kỳ hôm sau thì đầu chu kỳ sau thì thường nó cũng là cái thời điểm mà các nàng sẽ thích thú hơn. Thì đó là một số cái nhận định của mình.
Tôi nhớ là người ta có cái nghiên cứu rằng là ngực của phụ nữ có thể tăng hơn, đầy đặn hơn tầm 25%, từ 20 đến 25%. Vì vậy là nếu mà cái ngửa nửa kia mà thấy ngực nửa kia có vẻ đầy đặn hơn, hay là thậm chí còn cố áp sát vào người người đấy, thì có nghĩa là chị ấy đang còn bật đèn xanh cho nửa kia, đúng không ạ?
Nếu mà để mà gọi là nhận định thử là cái gọi là ngực của đối phương mà có xu hướng tăng lên đó, thì thật sự mình cũng nhiều khi mình cũng phải để ý lắm đó nha. Nhưng mà phải thừa nhận rằng là Xanh nói đúng nha. Thật ra thì mình nhìn nhận lại là những cái đặc tính đó nhiều khi nha, thứ nhất là cái ngực nó sẽ căng hơn một tí xíu nè, nó sẽ săn chắc hơn và căng hơn. Thứ hai á, là cái dịch tiết ở vùng cô bé cũng có thể sẽ dễ tiết hơn và tiết nhiều hơn trong một số kích thích bình thường. Mình cũng có thể thấy, đó là nếu mà gần gũi với nhau thì nhiều khi mình cũng có thể phát hiện thấy cái điều đó. Đúng, ngực căng hơn và đầy đặn hơn cũng là một cái dấu hiệu và cái vấn đề về dịch tiết âm đạo nữa ha. Tuy nhiên thì cái đó chúng ta nhìn thấy rằng là nó cũng là tương đối, nó đồng cái thời gian với lại cái những cái lúc mà mình nói đó, tức là cái lúc mà người nữ họ chuẩn bị rụng trứng. Đó cũng là những cái đặc điểm mà thường một cái người nữ nó họ nói rằng là tôi biết được khi nào tôi rụng trứng, thì thật ra là bản chất đó là nó cũng dựa vào những số cái đặc điểm đó, tức là họ thấy ngực họ căng hơn, săn hơn, họ thấy họ dễ ra dịch tiết âm đạo hơn, thì có vẻ như là cái giai đoạn đó là giai đoạn chuẩn bị họ rụng trứng, và nó cũng phù hợp với giai đoạn bác sĩ đã chia sẻ trước đó là cái giai đoạn mà trước khi rụng trứng là cái lúc mà người phụ nữ đạt cái ham muốn cao nhất. Cho nên thừa nhận đồng ý với Sanh Lê là những cái biểu hiện đó cũng, nếu chúng ta tinh tế chúng ta nhận thấy thì nó cũng là một trong những cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết rằng người phụ nữ của mình đang có cái ham muốn tình dục cao.
Còn một cái nữa, xét từ trên phương diện khoa học thì không biết là có phải như thế này không? Tại vì Xanh nhớ, nhớ là có một vài số thậm chí trước bác sĩ từng nói là một cuộc yêu thì thông thường sẽ có một cái mùi gì đấy, tức là cái mùi gọi là pheromone. Thì cái lúc mà người ta càng bị gọi là đang bị kích thích hoặc là có một gọi là ham muốn thì cơ thể nó sẽ tiết ra cái mùi đấy, đúng không? Thì có thể như là mình có thể ngửi, hay là nam giới thông thường nếu mà người ta tinh tế nhạy bén một chút thì sẽ có gọi là cái mùi kích thích từ nửa kia, có thể là có cái đấy không?
Thì thật ra cái nó nếu mà mình cũng phải tinh tế lắm mình mới nhận ra đó, cái cũng không 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 đơn giản để mà một cái người bình thường nó nhận ra mùi. Thật ra thì không phải ai cũng có thế mạnh trong vấn đề mà nhận biết mùi đâu. nhưng mà đúng là mỗi người, ví dụ như người nam, trên cái cơ thể người nam nó cũng sẽ có những cái mùi đặc trưng ở một số cái vị trí đặc biệt đó, nó sẽ có những cái mùi đặc trưng, và thậm chí người nữ cũng vậy. Nếu mà giả sử như mà mình không sử dụng mà không sử dụng thêm các hóa chất hay là các cái gọi là tạo hương này nọ các thứ làm thay đổi cái mùi của mình đi, thì thật ra là nó sẽ ai cũng sẽ có một cái mùi đặc trưng, và nếu chúng ta ở với nhau lâu và quen với nhau và biết đối phương thì chắc chắn ta cũng sẽ biết được là cái mùi của đối phương như thế nào.
Để chị Rally đợi hơi lâu, không biết là chị Rally nghe câu trả lời của bác sĩ Tâm với cả là Xanh Lê với bác sĩ Tâm vừa trao đổi vừa qua thì không biết là có khớp với những gì mà chị em nhà mình có ham muốn không?
Những cái gì mà bác sĩ Tâm đã đề cập đến từ lúc nãy đến giờ nó rất rất chính xác. Có cái là mình muốn bổ sung thêm một tí là các chị em sẽ không phải chỉ phát ra những cái tín hiệu khi mà ở cạnh nhau, khi mà đã ở trên giường đâu, mà khi mà các chị em mà có nhu cầu ấy là sẽ phát ra từ trong ngày rồi, có thể là mới ngày sáng ra hoặc là buổi trưa hay buổi chiều, có điều là các anh có tinh tế để mà nhận ra hay không thôi. Thường thì các chị em sẽ thích kiểu động chạm vào người chồng mình hơn này, đặc biệt là cái khu vực nhạy cảm ấy, và vô thức thích ôm thích hôn theo kiểu chủ động, tức là tự bản thân mình sẽ đi ra để dâng lên thay vì bình thường là sẽ thụ động, hoặc là khi mà chồng hôn thì có khi còn lảng tránh nữa. Xong rồi tự nhiên mà thấy chồng mà được ăn khoảng 6 7 con hàu nướng mỡ hành này, hoặc là trứng vịt lộn, hay là thịt bò xào giá này, đại loại là những cái món rất là bổ ấy, xong rồi mắt vợ cứ nhìn chồng long lanh ấy thì là đang gửi tín hiệu đấy,
Là vật đèn
xong rồi
xanh
mặc
đó
đồ mát mẻ
ạ.
hơn, đúng rồi, lùa con đi ngủ sớm hơn, bình thường có thể bận
À.
lên TikTok lướt Facebook chém gió với bạn thì nay lại ra giục anh đi tắm đi, còn nếu mà chồng đang bận gì thì sẽ lẽo đẽo đi theo, kiểu đeo bên cạnh ấy, tiếp xúc da thịt nhiều nhất có thể, là sọ ngực, có thể là sợ vuốt chân, có thể là tiếp cận đến bộ chỉ huy quân sự, rồi sẽ chủ động đi tắm sớm hơn, rồi bôi kem bôi các thứ thơm phức lên, xong đánh tiếng để cho chồng biết, trường hợp mà nói mãi mà chồng vẫn không bắt được tín hiệu thì sẽ cáu đi ra đá cái nọ đá cái kia, chỉ chó mắng mèo
Chết.
mát mẻ cái gì đấy để thu hút sự chú ý của người chồng.
Nghe chị nói như vậy tự nhiên mình ngẫm nghĩ lại chết, hình như là mình thường xuyên là mình không nghe lời vợ khi yêu cầu mình đi tắm. Từ ở bên cạnh nhau cái tự nhiên cái đang ngồi bấm điện thoại cái tự nhiên đi tắm, ủa đi tắm là ngon lành xong xuôi hết, cứ vào cứ bảo mình cứ nhất định phải kêu mình đi tắm, mình lôi mình đi tắm càng sớm càng tốt, mà mình chết rồi chết rồi.
Chị đó đi, không biết mình có thể có một cái chỉ ra một cái vài cái dấu hiệu cho các nàng dâu để có mỗi lần lâm trận người ta đỡ phải đoán ý không, người ta kiểu tự tin hơn không, hay là có một cái tip gì đấy để nhanh chóng kiểu đoán được luôn ấy, chứ không phải là cần phải học được rất là nhiều ý từ lúc nãy rồi mình chỉ ra ấy.
Nghĩa là đứng ở cương vị của một người phụ nữ nhé, thì thực ra là những cái dấu hiệu như thế này này, hoặc là có thể nó không cần thiết để hoàn toàn những cái dấu hiệu này đâu, chúng ta ở với nhau hàng ngày thì các anh vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nhu cầu cũng như là cái thay đổi của cái hành động của vợ mình dành cho mình. Thì mình nghĩ là cái tip ấy nó sẽ chỉ tác dụng khi mà các anh thực sự để ý, thực sự quan tâm. Và có một cái như chồng mình vẫn hay dùng, đó là khi mà nghĩa là anh ấy sẽ căn khá là chuẩn, xong rồi anh ấy sẽ hỏi tới nay nhà hàng lại chuẩn bị dọn món gì cho à, tức là người ta sẽ chủ động, người ta sẽ đưa cho mình những cái câu hỏi để cho mình trả lời lại. Thì khi mà các anh biết là vợ của mình ngại hay là chưa thực sự dám nói ra những cái nhu cầu của bản thân ấy, thì bản thân các anh hãy thử tự gợi ý cho các cô ấy xem, tự chỉ thử gợi ý thôi, chứ không có nghĩa là sau khi mình gợi ý xong nếu mà vợ mà không có nhu cầu thì lúc đấy mình vẫn làm như cái ý mình muốn.
Ý là mời mời một chút đúng không? Chứ nếu mà
Đúng rồi,
nửa
đúng rồi, tức là hãy đẩy bóng cho người ta một tí để xem người ta có đẩy lại cho mình không, thay vì là mình cứ ngồi chờ quả bóng.
Thật ra thì nếu mà phải lựa chọn một hoặc một vài điểm mà gọi là một phát ăn ngay á, tức là kích thích mà mình biết liền đó, thì nếu phải lựa chọn thôi nha, tức là nếu phải lựa chọn thì mình có thể lựa chọn một số cái vị trí nó cũng tương đối rõ ràng. Hồi nãy chúng ta cũng có đề cập sơ qua rồi đó. Thứ nhất là ngực, ngực phụ nữ sẽ có một cái sự thay đổi khá là rõ. Chúng ta nhìn, có thể nhìn, chúng ta có thể sờ để chúng ta cảm nhận được là cái sự thay đổi về ngực, là mình cũng có thể biết được là phụ nữ có hay không. Hoặc là ngay trên ngực thì nó có một cái gọi là nhũ hoa, thì cái nhũ hoa nó cũng thường khi mà người phụ nữ họ có cái ham muốn thì thường nó cũng sẽ cương và chắc hơn so với lại bình thường, thì chúng ta có thể dựa vào những cái đặc điểm đó và chúng ta như mình nói đó, có thể nhìn, có thể sờ vân vân, thì chúng ta biết được là người nữ người ta có hay không. Và khi mà kích thích người nữ nào mà họ đang có cái ham muốn thì khi mà kích thích vào những vị trí đó chắc chắn là họ sẽ là có những cái phản ứng rất là rõ ràng để cho mình biết rằng là họ muốn hay không muốn. Hoặc là chúng ta cũng có thể xem một số cái vị trí khác, mông, chúng ta cũng có thể dựa vào mông, thường sẽ cũng sẽ căng hơn, nó sẽ lộ những cái đường cong, nó gợi cảm hơn. Và một cái chỗ vùng gọi là chị hay dùng cái từ là gọi là gì, vùng chỉ huy quân sự. Rồi ok, thì tại cái vùng đó khi mà nếu mà chúng ta có những cái sờ chạm hoặc những cái kích thích tại cô bé thì nó cũng sẽ, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái việc đó là nó sẽ dễ ướt át hơn và nó cũng sẽ rất nhạy cảm hơn so với bình thường. Thì nó cũng là một trong những cái vị trí mà nếu phải chọn thì bác sĩ sẽ chỉ cho các anh biết là những cái vị trí đó mình sẽ biết rất rõ là cổ đang có muốn hay không muốn. Tuy nhiên thì những cái điểm đó thật ra nó cũng đã rất là gần tới cái chuyện ấy rồi. Mình vẫn nghĩ rằng là các anh vẫn nên nhìn một bức tranh tổng thể hơn, chúng ta vẫn có một cái quá trình để cùng với nhau học hỏi và rút kinh nghiệm dần theo thời gian để chúng ta biết được là ở cái hoặc là những cái giao tiếp hàng ngày để chúng ta biết được là cái đối phương họ đang muốn hay là không muốn, thì nó sẽ vẫn là hay hơn hơn là so với chuyện là chúng ta vội vã quá, chúng ta vồ vập quá, chúng ta đụng chạm ngay những cái vùng hoặc là những cái điểm, những cái vị trí đó, thì thật sự nó cũng không phải là cái hay. Mình nghĩ là cái gì nó cũng từ 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 tốn để trải nghiệm, để cảm nhận thì nó sẽ hay hơn.
Và cuối cùng thì với màn dạo đầu của các cặp đôi của chúng ta thì nên nói chuyện với nhau ra sao để cái câu chuyện về đoán ý, đoán nghĩa của nhau nó không phải là cái thứ cản trở cuộc yêu nữa, bác sĩ Tâm với cả chị Ali.
Mình muốn nói với cả các vị khán giả là như thế này, muốn gì thì hãy nói ra ấy, đó là khẩu quyết để cho hầu hết các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà bạn không thích nghỉ hôn ngực thì đừng cố tỏ ra hưởng thụ hay là đê mê khi người ta đang làm điều đó. Hãy nhớ là chồng bạn không phải bạn, không phải con giun trong bụng bạn, không cảm nhận được những gì mà bạn đang cảm thấy. Thế nên là anh ấy không thể nào biết bạn đang cần cái gì. Và điều này cũng chắc chắn đúng với các đức ông chồng. Ví dụ, nếu mà anh không thích bị nghịch ở đầu thằng nhỏ, thì hãy nói rõ lý do ra. Anh bị buồn này, anh bị đau này, anh bị khó chịu này. Anh không muốn làm thế vì bị nhanh ao này. Thay vì là đẩy tay vợ nó phũ phàng, xong rồi có anh còn đuổi như đuổi muỗi, xua 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 nữa cơ. Các chị sẽ tủi thân nhiều lắm đấy. Thực tế thì cái vấn nạn đuổi hình bắt chữ này giờ nó ngày càng nhiều hơn do một bộ phận những cái video hay là bài viết luôn nhấn mạnh rằng là nếu anh ấy hay là cô ấy yêu bạn thì sẽ tự hiểu, tự biết, tự tìm cách, tự tìm lời giải. Thế nhưng mà với là một người phụ nữ đã ở trong hôn nhân được 10 năm, chị nhận thấy rằng là ngoài cái chuyện làm người yêu, làm chồng hay làm vợ của bạn ra ấy, thì người ta còn có một nùi những cái khác cần phải quan tâm, update nữa. Bây giờ trẻ con nó đói, có khóc váng lên thì mẹ mới biết mà cho bú. Bạn không nói, không tâm sự, không thổ lộ thì sao lại trách họ không tìm cách tìm hiểu mình? Muốn hiểu thì phải có sự giao tiếp, chia sẻ, thầm thì với nhau thì mới có thông tin mà hiểu nhau chứ, đúng không? Thế nên là các bạn đừng ngại mà thầm thì với nhau, nói với nhau những cái gì mà chúng ta thực sự muốn, những cái mà chúng ta thực sự cần, để cho người kia không bị những cái cảm giác hoang mang hay là những mang những cái tâm trạng không biết là phải làm như thế nào để khiến cho người thương của mình được thỏa mãn nữa các bạn nhé.
Mình thì mình hoàn toàn đồng ý với lại những cái chia sẻ của chị Riley. Đó là những cái chia sẻ mà một người rất là cũng có những cái trải nghiệm về tình dục cũng như là có những cái trải nghiệm về cái đời sống hôn nhân gia đình. Thì đối với riêng mình thì mình cũng chỉ muốn nhấn mạnh với lại mọi người rằng là cái hành trình mà để tìm hiểu về đối phương, cảm nhận cái thói quen, nhận thấy cái thói quen, cái sở thích tình dục của đối phương cũng là một cái hành trình rất là thú vị. Nhưng mà để mà đơn giản hóa vấn đề hơn, chúng ta nên cởi mở với nhau nhiều hơn. Nói như ngôn ngữ của chị Riley là chúng ta thầm thì với nhau nhiều hơn về vấn đề tình dục. Thì vì để mà nhanh chóng mà đi đến cái điểm mà đồng điệu, thật ra thì không phải ai ngay từ đầu gặp nhau rồi cưới nhau rồi đồng điệu với nhau liền đâu, đặc biệt là trong đời sống và tình dục, mà nó cũng cần có thời gian chúng ta tiếp xúc, chúng ta học hỏi và chúng ta rút kinh nghiệm từ từ, để rồi hai bạn mới đi đến một sự đồng điệu về mặt tình dục được. Cho nên là chúng ta càng chia sẻ và càng thể hiện cái ham muốn tình dục của mình một cách rõ ràng hơn. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải có cái cách để làm thế nào nó khéo léo thôi, chứ nó không phải là quá sổ sàng. Thì cái việc đó nó sẽ giúp cho cả hai sẽ tiến gần nhanh hơn đến cái điểm đồng điệu của cả hai. Cá nhân mình nghĩ rằng là nên có một sự trải nghiệm, học hỏi và rút kinh nghiệm, kiểu giống như là ngày hôm trước mình làm chuyện ấy với nhau, nó đã xảy ra những cái chuyện gì, nó phát sinh cái chuyện gì, có điều gì chúng ta hài lòng, có điều gì chúng ta không hài lòng, có điều gì chúng ta thích thú và không thích thú, vân vân. Thì ngày hôm sau, một vài ngày sau, khi mà có một cái điều kiện thuận lợi thì chúng ta có thể lựa thời điểm để chúng ta chia sẻ và trao đổi với nhau, và từ đó chúng ta có thể học hỏi, phát triển được cái mối quan hệ của mình. Dĩ nhiên điều đó là một điều rất là lý tưởng, nhưng mà cái mấu chốt ở đây là chúng ta hãy cởi mở nhiều hơn, thầm thì với nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn, thì các bạn sẽ nhanh đi tới cái điểm đồng điệu, và đó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời trong cái mối quan hệ của hai bạn.
Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Tâm với cả chị Dali vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin đây cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta, nhất là những cái đấng mày râu, cũng đã tự tìm ra cho mình được những cái tip hay những cái mẹo hay là những cái dấu hiệu riêng để nhận biết được cái dấu hiệu mà phụ nữ đang thèm chuyện đấy. Và quý vị thính giả, nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of air.